Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả cùng theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin cảm ơn Thanh Tùng. Xin kính chào quý thính giả VT News ngày hôm nay. Chúng tôi muốn nói về công dân Hoa Kỳ. Cái hồ sơ này rất là thích thú thưa quý vị. Cái hồ sơ này ở trong vùng chu vi số 5, chứ không phải là nơi chúng ta ở đây là chu vi số 9. Nhưng mà nó cho chúng ta được một cái khái niệm là tại sao một người phải đi qua một thời gian quá lâu để mà chứng minh mình là một người công dân Hoa Kỳ. Cái hồ sơ này vừa mới được quyết định vào ngày 9/11 tháng năm nay. Cho nên tôi mong rằng là những gì chúng tôi đưa ra để đưa cho quý vị nghe ngày hôm nay, quý vị sẽ thấy rằng là trở thành công dân Hoa Kỳ là một cái privilege, là một cái phúc lợi. Cái phúc lợi mà nhiều người muốn có mà không được, mà nhiều người muốn được mà lại không muốn làm. Muốn nhiều người có thể được mà không muốn làm, xin lỗi. Cho nên khi chúng ta đã ở Hoa Kỳ này trên 5 năm và chúng ta có đủ điều kiện, có đủ thời gian, có đủ cơ hội thì chúng ta nên nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Một khi chúng ta đã là công dân Hoa Kỳ thì những cái vấn đề nó xảy ra sau này nó sẽ không là một cái sự ngăn cản cho những cái tiến triển trong cuộc sống của mình. Cho nên mong rằng là chúng ta, nếu những người đã ở Hoa Kỳ này trên 5 năm hoặc là trên 3 năm là người phôi ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ, thì chúng ta nên nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Mỗi một tháng tôi ráng để dành ra 1 giờ để mà giúp cho quý vị duyệt qua cái cách đi phỏng vấn để mà có thể vượt qua cái bài thi về công dân Hoa Kỳ để quý vị có thể trở thành công dân Hoa Kỳ. Và như vậy nó sẽ tốt đẹp hơn cho cái cuộc sống của mình. Tại vì mình đã chấp nhận đây là quê hương thứ hai thì mình nên làm công dân Hoa Kỳ, vì nó có nhiều cái phúc lợi đi theo sau đó. Anh này anh tên là Saldana. Anh ấy nói với mọi người là anh là công dân Hoa Kỳ, nhưng mà văn phòng của chính phủ, từ văn phòng di trú đến văn phòng, đến tòa di trú, đến chánh án ở tòa kháng cáo, đến chánh án ở tòa AO, tức là kháng cáo về vấn đề giấy tờ liên quan đến luật, đến di trú như vậy, đều không có quyết định để cho anh ta trở thành công dân Hoa Kỳ. Mãi khi anh đưa cái hồ sơ này lên trên tòa kháng cáo ở chu vi số 5, tức là coi như là tương đương với tòa tối cao pháp viện ở Hoa Kỳ này vậy, họ đã cuối cùng phân tích và nói rằng là anh ta có thể phát triển và nói rằng anh ta là công dân Hoa Kỳ. Và trong thời gian tôi nói chuyện, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin đừng ngần ngại gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Anh này anh ấy sinh ra năm 1964 ở bên Mễ Tây Cơ, ở một tiểu bang của quốc gia Mễ Tây Cơ. Tiểu bang đó có tên là Tamaulipas, giống như chúng ta ở tiểu bang khác nhau bên Mỹ này vậy. Thì cái mà không có ai phản đối, không có ai gọi là tranh chấp, không có ai gọi là tranh cãi, là bố của anh ta là một công dân Hoa Kỳ, rõ ràng là như vậy. Nhưng mẹ của anh ta không phải là công dân Hoa Kỳ, bà là công dân của Mễ Tây Cơ. Và anh được sinh ra ngoài hôn nhân, ngoài cái hôn thú, tức là bố mẹ của anh ta không có lấy nhau. Nhưng khi hai người này đi đến văn phòng dân sự để đăng ký, để mà ghi tên làm cái khai sinh, thì họ đặt tên của cả hai người trên đó là cha là mẹ của cái anh Sadana lúc anh ta được 29 tháng tuổi. Thì anh ta không có bố mẹ của anh ta không có bao giờ lấy nhau, nhưng mà bố mẹ của anh ta có đến 8 người con với nhau lận. Và văn phòng an ninh quốc gia của Hoa Kỳ tiếp tục từ chối cái đơn nộp vào trong sở di trú của công dân Hoa Kỳ để anh ta được xin lấy cái thẻ, lấy cái chứng chỉ là công dân Hoa Kỳ. Mặc dù cả những người em anh của anh ta về sau này cũng đã trở thành công dân Hoa Kỳ qua cái trường hợp này, qua cái việc nộp đơn vào trong sở di trú, Và ngay cả một cái người chị lớn của anh ta sinh trước anh ta, lúc mà anh ta sinh ra và lúc cái cô chị lớn này sinh ra, họ đều bị giới hạn, hay là họ bị thuộc, lệ thuộc vào cái điều luật vào lúc đó. Và cái cô này cũng được quyền làm công dân Hoa Kỳ. Thì cứ hỏi đây là tại sao anh này anh không được làm công dân Hoa Kỳ? Đó là cái phức tạp, đó là cái sự gọi là khó khăn trong cái hồ sơ này. Anh này anh ấy được vào Hoa Kỳ dưới một cái visa tạm thời là một người nông dân vào năm 1989. Thì trong năm đó anh ta bị kết tội về vấn đề chuyên chở bán thuốc cấm, và anh ta bị kết tội ở bên Texas 40 năm vô tù. Xin lỗi quý vị. Anh ta ở tù được 4 năm thì văn phòng di trú vực công dân Hoa Kỳ, tức là lúc đó chúng ta gọi là INS, họ mới đưa ra một cái trác tòa và nói rằng là anh ta là một người công dân của Mỹ Tây Cơ, anh ta vào Mỹ bất hợp pháp, mặc dầu là anh ta được vào Mỹ với cái visa là một người làm nông. Rồi lúc đó anh ta nói rằng là anh ta là công dân Hoa Kỳ nhưng chả ai thèm nghe anh ta cả, là tại vì anh ta không tìm được những giấy tờ để mà chứng minh là anh ta là công dân Hoa Kỳ, và họ cũng không có hỏi thêm gì hết. Vì vậy mà cuối cùng khi ra tòa, anh ta conceded, tức là anh ta chấp nhận là anh ta là một người không phải là một người di cư, anh ta là qua đây dưới cái dạng là một người alien, tức là người bước vào Mỹ sống tạm. Thì chánh án ở tòa lúc đó mới ra cái lệnh trục xuất của anh ta. Trục xuất anh ta, và anh ta bị trục xuất về Mỹ năm 1992. Sau đó thì anh ta lại trở vào Mỹ và lại bị trục xuất nữa năm 95 và năm 99. Anh này anh ấy cũng hơi cứng đầu đấy. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ thấy tại sao anh ấy cứ như vậy hoài. Đến năm 2002 thì anh ta bị mang cái tội là đã bước vào Hoa Kỳ này trở lại bất hợp pháp. Và cái hồ sơ này đã bị bãi bỏ để cho phép anh ta được nộp cái đơn N-600 khai là anh ta là công dân Hoa Kỳ. Và anh ta nói rằng là trong quá khứ anh ta không biết là anh ta đã là công dân Hoa Kỳ vì bố anh ta là công dân Hoa Kỳ. Đến tháng 12 năm 2012 thì anh ta nộp cái đơn N-600 nói là anh là công dân Hoa Kỳ ngay khi anh sinh ra vì bố lại là công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà cái đơn của anh ta bị từ chối, một phần là bởi vì họ đã không có những cái đầy đủ cái chứng minh để nói rằng là bố của anh ta đã ở Hoa Kỳ này đủ thời gian trong cái khi mà bố anh ta còn nhỏ tuổi. Quý vị biết cái điều kiện mà cái người bố đó có thể một trong những điều kiện người bố có thể nói người con là công dân Hoa Kỳ vì mình là công dân Hoa Kỳ là người bố phải ở Hoa Kỳ này 5 năm sau khi 14 tuổi. Đó là một trong những cái điều kiện thôi, và cái việc đó đã không có xảy ra, cho nên cái hồ sơ của anh ta bị từ chối. Thì đến năm 2003 anh ta lại nộp đơn nữa, và năm 2005 anh ta cũng nộp đơn nữa, và năm 2007 anh ta cũng nộp đơn nữa. Tức là 3 năm như vậy anh ta nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ, và tất cả những đơn anh ta nộp vô đều bị từ chối vì lý do này hay lý do khác. Đến năm 2012 thì anh ta bị bắt vì anh ta đã vi phạm một cái luật giao thông. Lúc này thì họ đưa ra một cái lệnh để mà tái lập lại cái lệnh đã trục xuất anh ta trong quá khứ. Anh ta lại nói là anh ta là công dân Hoa Kỳ. Và đến tháng 1 năm 2012 thì Bộ Di trú và Công dân Hoa, xin lỗi, Bộ An ninh Quốc gia quyết định rằng là anh ta đã không có đủ bằng chứng để nói anh ta là công dân Hoa Kỳ. Và cái lệnh năm 1999 ra lệnh cho anh ta bị trục xuất đã được mang trở lại. Sau đó anh ta được đưa về Mỹ, và tháng 2 năm 2012, trước khi 30 ngày mà được kháng cáo hết hạn, thì anh ta nộp cái đơn này để xin cứu xét lại. Và cùng một lúc anh ta nộp cái đơn đến tòa chủ vi tầng số 9 để xin được cứu xét lại. Quý vị thấy, nếu chúng ta là những người ở đây,
thưa luật sư, có vị tín giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Dạ xin chào luật sư và
chả nghe thấy gì cả.
Dạ xin chào luật sư, cho em hỏi một câu hỏi ạ.
Hỏi đi ạ.
Nếu mà chó của người hàng xóm mà cắn phải người worker của em á, thì cái người hàng xóm phải trả như thế nào và em phải trả như thế nào cho người worker của em ạ? Dạ cảm ơn.
Dạ cảm ơn chị. Nếu cái con chó của người hàng xóm mà cắn người làm việc của chị, cái người làm việc đây tôi không biết là làm việc như thế nào, nhưng cho dù gì chăng nữa thì cái bảo hiểm nhà của cái người hàng xóm phải được đưa ra để mà bồi thường cho cái thương tích của cái người làm việc cho chị, à, và cả cái bảo hiểm nhà của chị nữa. Nhưng mà trong cái vấn đề bảo hiểm nhà được đưa ra đó, không phải là chỉ vì vậy mà họ phải trả, họ phải làm những cái việc investigation, tức là điều tra xem là chuyện nó xảy ra như thế nào. Nhưng cái bước đầu tiên là home insurance policy của cái nhà bên cạnh, nhà hàng xóm phải được mở ra, và cùng một lúc chị cũng phải báo cáo cho home owner insurance policy của chị, policy của chị để mà họ có thể cứu xét cái hồ sơ. Đó là cái bước đầu tiên, rồi từ đó chúng ta sẽ biết là cần phải làm gì và như thế nào nhé. Tại vì cái việc mà cho thẩm định ai là cái người lỗi, ai là cái người có cái trách nhiệm trong vấn đề này thì để cho bảo hiểm họ làm. Ok, đó là câu trả lời của tôi, xin cảm ơn chị. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Và trong cái hồ sơ này, một trong những cái điều tôi muốn mang ra để nói cho quý vị biết là chánh án ở tòa kháng cáo nói rằng là nếu cái anh này, anh nói anh ấy là công dân Hoa Kỳ, thì cái việc mà anh ấy bước trở lại nước Mỹ này không phải là bất hợp pháp, quý vị thấy không? Và cái việc mà văn phòng của công tố viên của chính phủ, tức là ở trên tòa di trú, họ đem họ đặt lại cái lệnh trục xuất đó lại là bất hợp pháp. Và vì vậy khi mà chúng ta ngồi xuống nói chuyện và nói tất cả những cái gì sự thật trong cái hồ sơ của mình xảy ra, thì cái người luật sư đó họ phải biết rằng là với những cái điều, với những cái dữ kiện mà mình đưa ra, cái hồ sơ của mình có thể được giải quyết như thế nào. Nếu anh này anh là công dân Hoa Kỳ thì anh ấy không phải bị trục xuất. Chỉ có những người ở đây dưới cái dạng thường trú dân hay là dạng bất hợp pháp mới bị trục xuất. Ok. Thêm vào đó nữa, khi mà anh này anh ấy nói anh là công dân Hoa Kỳ thì đó là cái câu hỏi về luật. Các câu hỏi về luật thì chánh án họ phải duyệt cái hồ sơ này ngay từ lúc đầu, chứ không phải là họ chỉ duyệt những cái việc kháng cáo, tức là những chuyện gì xảy ra cho anh từ cái hồi mà anh ra tòa di trú cho đến lúc lên những cái văn phòng kháng cáo, họ phải duyệt lại hết từ đầu. Ok. Và cái câu hỏi ở đây là cái điều luật nào có thể được áp dụng khi mà một người nói rằng là họ đã là công dân Hoa Kỳ từ khi sinh ra và dưới luật di trú, thì cái việc mà họ phải nhìn vào đó là cái người cha đã là công dân Hoa Kỳ và cái điều kiện của người cha đó đã có đầy đủ chưa, rồi đến lúc cái người con sinh ra ở đâu và lúc nào, và luật ở cái nơi đó lúc đó nói như thế nào. Đó là lý do tại sao cái hồ sơ này đã đi hai mươi mấy năm trời mới có được một cái quyết định ngày hôm nay ở trên tòa chu vi tầng số 5. Anh này anh ấy sinh ra không có hợp pháp, tức là bố mẹ không có lấy nhau, nhưng bố của anh ta là công dân Hoa Kỳ. Thì việc đầu tiên họ phải xem là cái năm 1964 khi anh này anh ấy là anh ấy được sinh ra đó, thì trước khi anh 21 tuổi, dưới cái luật mà nơi anh ấy sinh ra, dưới cái tiểu bang mà nơi anh sinh ra đó nói như thế nào về những người con được sinh ra với bố mẹ không có lấy nhau. Và cái thứ hai nữa, trước khi anh sinh ra, bố của anh đã có ở Hoa Kỳ này 10 năm hay không, và ít nhất 5 năm đó là sau khi bố anh ấy được 14 tuổi. Và trong cái hồ sơ thì cho thấy rằng là anh ấy được sinh ra và sống ở bên một cái tiểu bang ở bên Mexico. Và cái điều luật ở bên cái tiểu bang lúc đó nói rằng là anh ta là một người hợp pháp, tức là legitimate. Khi mà những nhân viên tránh án, những nhân viên của chính phủ, họ và sau này họ mới chấp nhận là bố của anh ta đã đầy đủ cái điều kiện rồi, tức là họ đã xem về cái vấn đề là bố anh ta ở Hoa Kỳ này vào năm nào và bố anh ta đã làm những gì để cho họ chấp nhận rằng là bố anh ta đã ở Hoa Kỳ này 10 năm trước khi anh sinh ra, mặc dầu là bố anh ta nói bố anh ta là một người công dân Hoa Kỳ. Thì trong cái hồ sơ này, lúc mà họ check ra cái ông này thì họ nói rằng là cái ông này, ông ấy sinh ra vào năm 1936 ở Texas. Ông ta có cái Social Security và những cái dữ kiện trong cái hồ sơ an sinh xã hội của ông ta cho thấy rằng là từ năm 1953 đến 1971 ông ta ở Hoa Kỳ này, và ông ta đã có đăng ký đi lính vào năm 1954 ở nơi thành phố ở bên Texas. Và có những cái bằng chứng khác nữa. Quý vị thấy đây là cái sự phức tạp trong cái hồ sơ, đâu phải dễ để mà tìm được những giấy tờ mà đã mấy chục năm về trước. Tôi hỏi một người thân trưởng của tôi là 20 năm về trước anh phạm cái lỗi gì. Cái người này nói với tôi là 20 năm rồi làm sao luật sư có thể mong rằng là tôi nhớ được. Quý vị có biết rằng là nếu quý vị đối diện với trục xuất thì cho dù nó có 30 năm hay 40 năm quý vị cũng phải nhớ. Và có những cái cách để mà nhớ, không phải là khi chúng tôi hỏi để mà biết chơi hoặc là để mà biết rồi thì là biết quý vị phạm lỗi nào, biết để mà chúng tôi làm sao mà chống trả cái hồ sơ cho quý vị khi vấn đề nó xảy ra. Đối với luật liên bang, luật di trú, quý vị đừng quên 30 năm cũng vậy, 40 năm cũng vậy, 50 năm cũng vậy, vẫn còn tồn tại mãi mãi. Và nếu chúng ta không nghĩ đến những cái chi tiết này thì khi chúng ta bước vào sở di trú và công dân Hoa Kỳ để xin làm công dân Hoa Kỳ, để xin đổi thẻ xanh, thì chúng ta sẽ đối diện với ICE, tức là cảnh sát di trú. Và khi đối diện với cảnh sát di trú thì quý vị biết rồi, cái cuộc sống của mình nó sẽ đảo ngược lại, và như thế nó sẽ không có tốt cho tất cả những người sống chung quanh mình, gia đình mình. Vì thế khi quý vị làm việc về vấn đề di trú, đừng quên là cái sự chậm trễ một chút, cái sự phân tích kỹ càng một chút, nó sẽ là một cái vấn đề tốt cho cái hồ sơ của mình, chứ không phải là vội vàng. Đi đâu nữa mà vội vàng, mình đâu có bước ra khỏi nước Mỹ được nữa đâu. Những người mà đã bị trục xuất rồi đâu có còn bước ra khỏi nước Mỹ được nữa đâu. Những người mà chưa ra tòa di trú, đi đâu nữa mà vội vàng. Mình đã bị kết tội hình sự tiểu bang rồi thì bây giờ mình phải làm sao để mà biết là tình trạng của mình như thế nào. Và cái quyết định là ở mình, mình muốn làm việc như thế nào cho nó đúng thì là ở mình. Đó là lý do tại sao quý vị cần phải gặp luật sư biết làm về di trú. Luật sư thì có đến 200-300 ngàn người ở trên California này thôi, cũng là 200-mấy chục ngàn người. Nhưng mà không phải ai cũng làm về những cái hồ sơ mà chúng ta cần đến sự giúp đỡ. Cho nên khi quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư tự chọn, hoặc là quý vị có thể tới nói chuyện với chúng tôi để chúng tôi sẽ quyết định rằng là nói chuyện với quý vị, phải quyết định là nói chuyện với quý vị rằng là hồ sơ này cần phải gặp luật sư nào và như thế nào. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề pháp luật, quý vị có thể gọi cho tôi ở số 408-947-7717. 408-947-7717 là số điện thoại ở văn phòng Empire Law Offices. Trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Cái chính trong cái hồ sơ này là ở trên văn phòng của chính phủ, họ đọc cái điều luật ở nơi cái anh này sinh ra sai. Họ không có nhìn vào cái điều luật, tức là cái statute của cái điều luật nơi anh ta sinh ra, giống như là cái điều luật đã được viết. Họ phân tích, họ thông dịch cái điều luật đó để mà tranh cãi rằng là anh ta không có hợp pháp dưới cái điều luật, cái nơi mà anh sinh ra và cái năm mà anh được sinh ra. Tôi nói một cái thí dụ, bây giờ một người bảo lãnh cho, xin lỗi, mang một người con của mình là mình một người là công dân Hoa Kỳ ở bên Việt Nam, và muốn mang cái người con đó qua Hoa Kỳ và nói ra cái người con đó là công dân Hoa Kỳ, thì cái năm cái người con đó sinh ra, điều luật ở Việt Nam nói như thế nào về cái việc bố mẹ không có hôn thú với nhau? Nếu bố mẹ có hôn thú với nhau thì cái người con đó là người con hợp pháp trước pháp luật. Còn nếu không có hôn thú với nhau thì điều luật ở bên Việt Nam nói như thế nào? Thêm vào nữa, chúng ta phải nhìn vào cái năm mà cái người con này sinh ra và cái người bố và người mẹ đó có là công dân Hoa Kỳ hay không. Tại vì từ năm 1920 mấy cho đến nay điều luật thay đổi không biết bao nhiêu lần. Và bây giờ cuối cùng ngày hôm nay thì nếu bố hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ thì con được làm công dân Hoa Kỳ. Và vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề công dân Hoa Kỳ cho những người con của mình thì chúng ta cần phải tham khảo, phải biết cái năm tuổi sinh ra. Nhiều khi nói chuyện trên điện thoại nó rất là khó cho tôi, và khi giấy tờ đưa ra thì nó lại khác những cái gì đã nói. Cho nên tốt hơn hết là nên nộp đơn, xin lỗi, nên làm hẹn, xong rồi đưa tất cả những bằng chứng ra, giấy khai sinh, giấy công dân Hoa Kỳ, rồi thì là mình ngồi xuống mình tính. Tại vì là nhiều khi có những người ngày hôm nay 30 tuổi, 40 tuổi họ cũng không biết rằng là họ đã là công dân Hoa Kỳ, vì khi họ sinh ra họ đã là công dân Hoa Kỳ mà họ không biết. Rồi họ phải trải qua không biết bao nhiêu những cái vấn đề xảy ra trong cái cuộc sống của họ. Để trong cái hồ sơ này, cái anh này, anh ấy rất là kiên nhẫn, và vì vậy anh ấy đã đạt được những kết quả mà có lẽ anh ấy sẽ được trở thành công dân Hoa Kỳ trong nay mai. Nhưng mà có những người nhiều khi không có đủ kiên nhẫn và không nghĩ rằng là chuyện nó có thể xảy ra, rồi bỏ lưng chừng. Tôi nói một cái thí dụ rất là điển hình vào ngày hôm nay và trong quá khứ, như lần tôi cũng đã nói rồi, những người là Americian, tức là những người là chúng ta gọi là con lai ở Việt Nam đó, cái vấn đề là các em hay là các anh các chị đó không là công dân Hoa Kỳ nó rất là vô lý. Tại vì là nếu những người mang hai dòng máu đó, một dòng máu là của người Hoa Kỳ, thì các anh các chị các em đó nên được làm công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà vì cái điều luật đã được đặt ra không cho phép các em các anh các chị đó trở thành công dân Hoa Kỳ tự nhiên, mà phải đi qua cái quá trình để thi để trở thành công dân Hoa Kỳ, thì đó là cái sự khó khăn nhất trong cái cuộc sống của những người đang mang hai dòng máu. Và một cái hồ sơ đến lúc mà không còn có một cái lối thoát nào nữa, tức là chúng ta gọi là cái relief á, thì chúng tôi claim, chúng tôi nói với lại tòa rằng là cái người này là công dân Hoa Kỳ. Thì khi claim như vậy thì văn phòng của chính phủ, tức là công tố viên của chính phủ, họ phải có trách nhiệm, họ phải làm cái việc điều tra đó. Và cái điều tra đó không phải chỉ làm trong một vài ngày hay một vài tháng, rồi cuối cùng mình có thể mua thêm một thời gian. Cái thời gian đó nó rất là tốt, nó rất là hiếm và nó rất là quý giá. Tại vì cái thời gian đó nó cho mình cả năm trời, trong một năm trời đó hay là hơn một năm trời đó, tất cả chuyện gì cũng có thể xảy ra, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và dưới cái viên cách về làm việc, một khi mà không còn có một cái cách nào nữa thì mình phải tìm một cái phương cách nào đó để mà, một là kéo dài hồ sơ ra, hai là làm cách nào đó để mà có thể chờ đợi cho một cái việc gì đó nó xảy ra, hay là luật nó thay đổi, để giúp cho cái người đó lấy lại được quân mình trong cuộc sống, cho dù rằng thời gian nó đi rất là lâu. Đối với những người như vậy, quý vị biết như tôi đã nói, cái anh này anh hai mấy năm trời, mà ngày hôm nay anh vẫn chưa là công dân Hoa Kỳ, nhưng mà ít ra sẽ án là tòa tầng số 5 đã chấp nhận rằng là anh ta là một người công dân Hoa Kỳ khi anh ta sinh ra. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Và trong khi phân tích thì chánh án phải nhìn vào những cái điều luật của Quốc hội ở bên Mexico, cái thời gian anh ta sinh ra, và chánh án cuối cùng đã quyết định rằng là anh này anh đã acquire tức là anh đã lấy được hoàn toàn cái quyền làm con của một người sinh ra bởi một người cha là công dân Hoa Kỳ dưới cái điều luật nơi anh ấy được sinh ra. Và vì vậy cái vấn đề chứng minh là cha anh là công dân Hoa Kỳ đã được thể hiện và hợp pháp dưới cái điều luật di trú và công dân Hoa Kỳ điều khoản 309. Chánh án ở tòa nói rằng là cái việc hợp pháp nó là một cái legal concept, tức là nó một cái khái niệm pháp lý. Luật làm cho cái người con đó hợp pháp hay là không hợp pháp, chứ không phải là người nào cũng có thể nói, không phải là một người có muốn nói là cái người con này không hợp pháp là vì bố mẹ không có lấy nhau, hoặc là luật không phải là một người nào có thể nói là cái người con này không hợp pháp là vì bố mẹ không có làm đám cưới trong nhà thờ, hoặc là bố mẹ không có làm đám cưới ở trong nhà chùa. Những cái đó không phải là cái vấn đề mà luật đưa ra và nói rằng là cái người con này hợp pháp hay không hợp pháp trước pháp luật. Và nó tùy vào cái điều luật nơi cái người này được sinh ra. Vì thế khi chúng ta nói đến những cái vấn đề về luật, nó đòi hỏi rất là nhiều những cái sự tra cứu, những cái thời gian để mà đọc tất cả những cái hồ sơ đã được quyết định trong quá khứ. Có những hồ sơ đi lại từ năm 1800 bao nhiêu, luật vẫn còn có hiệu lực ngày hôm nay. Có những hồ sơ phải đi lại mãi từ năm 1900 mấy, 1948, tùy theo từng cái lý do pháp lý khi mà cái việc đó đưa ra để mà tranh cãi. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải biết rằng là dưới luật chúng ta cần phải có được cái sự kinh nghiệm, cái sự kiên nhẫn để mà xem với những cái dữ kiện trong cái hồ sơ của mình để giải quyết cái vấn đề mình đang đối diện với. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Đó là sư Mỹ Kim Phượng. Xin cảm ơn sự đón ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và thân mến lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng.